kính chào quý thính giả cấp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng. Hôm nay thứ sáu rồi.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Cô đơn thế.
Vâng, đúng như vậy, anh Dương Phục và quý thính giả. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần mà là ngày thứ sáu cô đơn. Chị Thu Nga lợi dụng cái ngày thứ sáu cuối tuần để mà đi chơi đây. Nhưng mà không sao, là chúng ta biết là bên ngày thứ sáu cuối tuần này thì ai cũng thấy rằng là suốt một tuần lễ từ ngày thứ hai cho tới ngày thứ sáu chúng ta làm việc mỗi buổi sáng và phải làm việc cả luôn ngày cuối tuần luôn. Nhưng mà dù sao thì buổi sáng không có cần phải thức dậy sớm ăn ra Dương Phục ạ.
Vâng, anh Quang Hưng ngày hôm nay vui lắm là bởi vì được nói tin dài gấp đôi, hai tin một lúc. Vâng, thưa quý khán giả, mỗi buổi sáng đầu ngày mà quý vị nghe tiếng của anh chị em chúng tôi từ Dallas, Houston, tổng hợp những cái tin tức mới nhất gửi đến quý khán giả và xen kẽ vào đó cố gắng đem những niềm vui đầu ngày đến tất cả quý khán giả nghe chúng tôi ở tại Dallas, ở tại Houston cũng như khắp mọi nơi thính giả vẫn theo dõi qua hệ thống Internet toàn cầu. Hôm nay là ngày thứ sáu mà là cái thứ sáu gần cận kề ngày 30 tháng 4. Chúng ta đếm từng ngày một trong cái tháng này, tháng tư đen, vì lý do đánh dấu cái mốc điểm 40 năm mất nước và chúng ta phải lưu vong ở tản mát khắp nơi trên thế giới, ở tại Hoa Kỳ, ở tại Houston, ở tại Dallas đều có những cái buổi lễ kỷ niệm lớn. 30 tháng 4 năm nay thì lại rớt vào ngày thứ năm 30 tháng 4. Vì thế cho nên hầu hết những các sinh hoạt hướng về ngày 30 tháng 4, ngày Quốc hận, đều diễn ra ở cái thứ bảy chủ nhật trước ngày 30 tháng 4, tức là cuối tuần tới đây, ngày 25 và 26. Ở tại Houston sẽ có một cuộc biểu tình lớn, không riêng gì người dân của Houston, cộng đồng người Việt ở Houston, mà có sự hợp tác của rất là nhiều cộng đồng của những cái thành phố bạn như là Dallas, Austin, San Antonio cũng sẽ có những cái phái đoàn về đây. Ở bên Dallas cũng đang tổ chức những phái đoàn như thường lệ nhiều năm đã xảy ra rồi, cộng tác để mà về Houston tổ chức những chuyến đi sang thành phố Houston, là vì lý do là Houston là nơi có đặt cái tòa lãnh sự cộng sản, và đây cũng là cái điểm rất là đặc biệt. Năm nay cùng một lúc thì cũng sẽ tổ chức ngày 30 tháng 4, ngày Quốc hận thật lớn, và cái chữ ngày Quốc hận càng được nhấn mạnh nhiều hơn năm nay là bởi vì sau 40 năm rồi đã sử dụng cái chữ này cho tất cả những ngày 30 tháng 4, nhiều cộng đồng vẫn cương quyết là không thay đổi lập trường. Quốc hận là quốc hận, không dùng một cái từ ngữ nào khác dưới một cái hình thức tổ chức bất cứ nào khác. Anh Quang Hưng có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nghe khi mà cái quốc hận á, thì nó có vẻ là thấm thía đối với lại cái dân tộc đó. Thành ra đó là khi mà một số vị cũng muốn là thay đổi dựa vào cái ngày 30 tháng 4 để nhớ đến một cái ngày nào đó mà chúng ta thấy là chúng ta, nếu mà chúng ta dịch ra cái ngày mà 30 tháng 4 ra tiếng Anh đó, thì người Mỹ hay là người ngoại quốc họ hiểu được cái tiếng Anh, họ cảm thấy cái ngày đó cực kỳ là coi như là có thể gây cho họ một cái ấn tượng nó lớn hơn. Thành ra là khi mà chúng ta dùng cái ngày mà 30 tháng 4 hay là ngày quốc hận, có lẽ là chỉ có những người Việt Nam khi mà họ thấm thía được cái chữ 30 tháng 4 đó. Năm nay đó thì đánh dấu đúng 40 năm từ năm 1975, tức là Cộng sản Bắc Việt đã xâm chiếm hoàn toàn miền Nam, coi như là đất nước Việt Nam thống nhất lúc bấy giờ dưới cái thời Cộng sản thì người Việt Nam bắt đầu bỏ nước ra đi. Và năm nay đó thì đặc biệt là cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới, mà ngay cả ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam họ cũng tổ chức cái ngày kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước rất là lớn, có diễn hành, có diễn binh ngay tại Sài Gòn cũng như là ở bên Hà Nội. Nhưng mà chúng ta thử có thể tưởng tượng được rằng sau 40 năm rồi mà vẫn có những cái người Việt Nam họ vẫn tiếp tục vượt biên, chẳng hạn như là tin tức vào sáng ngày hôm nay cho biết là Úc Đại Lợi họ đã trao trả 50 người Việt Nam xin tị nạn bằng đường biển. Trong cái lúc hiện nay thì Úc là một trong những quốc gia họ đang áp dụng là siết chặt cái chính sách nhập cư. Thì tàu của Hải quân Úc ở trong cái vùng biển đó, ở Việt Nam là họ sẵn sàng trả những cái người Việt Nam mà họ đã vớt được đưa về Việt Nam. Sáng ngày hôm nay thì người ta cũng đặt ra cái câu hỏi, nhưng mà chính quyền của Úc Đại Lợi thì họ không có nói về cái vấn đề này. Vào tháng Giêng đó là Úc họ cho biết là có tới 15 cái vụ mà họ trả về áp dụng đối với lại tất cả những cái người tị nạn họ đến ở trong nước từ cái tháng 9 năm 2013. Và một số những người tị nạn đó thì họ đến từ Indonesia hoặc là Sri Lanka, nhưng mà đối với là người Việt Nam chúng ta có thể tưởng tượng được rằng họ vẫn không thể sống được và họ sẵn sàng liều mạng để mà leo lên những cái chiếc ghe nhỏ để mà muốn vượt biên qua bên nước Úc hoặc là qua bất cứ một quốc gia nào khác đó, anh Dương Phục.
Trở lại với ngày quốc hận 30 tháng 4 năm nay, 40 năm làm lớn ở tại khắp nơi, kể cả tại Việt Nam. Thế nhưng mà cái ý nghĩa nó ngược chiều nhau. Ở Việt Nam đó, thì là Cộng sản Việt Nam dùng cái cơ hội để mà huynh hoang cái gọi là chiến thắng miền Nam Việt Nam. Đối với người ở ngoại quốc, ngày quốc hận thì nhiều giới trẻ cũng như nhiều người quốc, hoặc là có một cái số người bây giờ muốn chuyển hướng với cái lý luận rằng hận thù quốc hận, mà không lẽ là thù nhau mãi sao, 40 năm rồi phải dẫn tới những cái giải pháp mà cái mang cái tính cách là hòa giải. Thế nhưng mà đối với một số những người đã là từng là nạn nhân đau đớn của Cộng sản, nhất là các người đã bị tù trong cái nhà tù đọa đầy của Cộng sản, thì đối với ngày 30 tháng 4 là một ngày rất là đau thương, cần phải nhớ lại để không bao giờ tin được chế độ Cộng sản. Và vì thế cho nên ngày quốc hận vẫn phải là một ngày quốc hận theo cái truyền thống từ trước đến nay, vẫn tổ chức như thường lệ, không thể nào có cái sự thay đổi bằng từ ngữ hay là trong cái tinh thần đó, mà cần phải cho những cái thế hệ trẻ lớn lên ở tại ngoại quốc hiểu được cái chế độ cháo trở của Cộng sản như thế nào. Anh Quang Hưng biết không, tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau 30 tháng 4 phải đi cái gọi là học tập cải tạo cá nhân, chúng tôi cũng vậy, cũng chỉ vì có cái sự cháo trở lừa dối Cộng sản. Sau khi họ chiếm được toàn miền Nam, họ ra thông báo giả, nói dối trắng trợn là các sĩ quan như cá nhân chúng tôi đi học tập 10 ngày đem đồ ăn hay là đem những cái vật tùy thân chỉ 10 ngày thôi, và tin tưởng vào đó cho nên đi học tập, và cuối cùng là bị những cái án tù không có tòa án xử. Thế nhưng mà những cái án tù miết, có những người 5 năm, 10 năm, có những người cả 20 năm ở trong tù tạo. Khi mà được thả ra thì thân tàn ma dại, và tới bây giờ đi sang tới Mỹ, tới tất cả những quốc gia khác vẫn bị ám ảnh bởi cái chế độ tàn bạo như vậy. Và không phải chỉ xảy ra đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đối với những người phải đi tù và những cái người dân ở bên ngoài, sau đó đã tạo nên một cái cao trào vượt biên, bao nhiêu người đã chết trên biển suốt từ những cái năm đầu, từ năm 75 đã có người vượt biển cho tới bây giờ không sống nổi với chế độ Cộng sản. Và vì thế cho nên cái ngày này là ngày cần phải ghi nhớ để mà không quên được với cái chế độ Cộng sản vẫn còn cai trị đọa đầy người dân Việt Nam. Ở Việt Nam là những cái người mất quê hương trên chính đất nước của mình bởi cái chế độ tàn bạo, và chế độ này cần phải được đánh đổ, không có một cái điều đình thương lượng nào đối với chế độ Cộng sản được. Và đối với một cái thành phần, anh Quang Hưng thấy không, mà thường thường chúng ta ít quan tâm hơn, bị bỏ rơi bởi chính đất nước của họ, đó là những cựu chiến binh Hoa Kỳ. 58.000 người lính của Mỹ đã bị chết ở chiến trường ở Việt Nam, mà những cái người thân nhân của họ cho tới giờ này vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao họ lại phải sang Việt Nam và chết ở tại Việt Nam. Tất cả những cái năm 40 năm thì báo chí Mỹ bây giờ cũng ôn lại các cựu chiến binh hiện nay đó vẫn còn miệt mài để hàn gắn cái vết thương của cuộc chiến Việt Nam, mặc dù 40 năm đã qua rồi. Những người còn sống sót hiện nay toàn là những người đã già lắm rồi, 60-70 tuổi, bởi vì 40 năm trước họ là những cái thanh niên 20-30 tuổi và chiến đấu ở Việt Nam, mà họ không được giải thích là tại sao lại đi chiến đấu ở Việt Nam. Trong khi đó thì phong trào phản chiến ở tại Mỹ này ao nổi lên, chống đối cuộc chiến Việt Nam, chống đối ông Tổng thống Richard Nixon đã gửi những thanh niên sang Việt Nam, và chính những thanh niên này chết ở tại Việt Nam. Những người còn lại về thì bị rất là bạc đãi. Hiện nay chúng tôi đương đọc một số cái bài báo cựu chiến binh ôn lại những cái ngày mà họ trở về lại Mỹ đó, thì họ lại còn bị sỉ nhục, bị bạc đãi, bị bỏ rơi, bị chống đối, và họ trở thành những cái người sống bên lề xã hội. Và có rất là nhiều những cựu chiến binh đã tự sát và hoặc là trở thành những người nghiện ngập, những người nghiện rượu, nghiện ma túy, hoặc là những người bị mắc bệnh tâm thần. Và cho tới bây giờ vết thương đó họ vẫn còn đang tiếp tục hàn gắn. Anh Quang Hương.
Đúng như vậy, đối với lại tất cả các cựu chiến binh từ những cái cuộc chiến chẳng hạn như là Đại Hàn, Iraq, Afghanistan, chúng ta thấy là các cựu chiến binh đó khi mà trở về đó thì họ không có cảm thấy nhục nhã giống như là các cựu chiến binh Hoa Kỳ khi mà họ tham chiến ở Việt Nam, họ trở về. Cái thứ nhất đó là họ chiến đấu dưới cái lá cờ của Hoa Kỳ, của Liên Hiệp Quốc, cũng giống như là bao nhiêu những cái chiến binh khác ở những cái quốc gia khác. Nhưng mà khác với họ, khi mà họ trở về vào đúng cái thời kỳ mà người Mỹ lúc bây giờ, nhất là một số các nhân vật mà họ chống lại chiến tranh Việt Nam, họ biểu tình, thành ra là họ không có được vinh danh và họ còn bị hạ nhục. Đương nhiên á, là những cái tâm lý của họ khi mà họ phải đối diện với lại những cái nguy hiểm ở chiến tranh Việt Nam, rồi khi mà trở về lại không có được đón tiếp, thì cái đau đó cho tới giờ phút này vẫn chưa có ai có thể tháo bỏ, hoặc là có thể minh oan, hay là có thể vinh danh họ xứng đáng đối với lại cái công sức của họ trong suốt cái thời gian mà họ tham chiến ở Việt Nam. Anh Dương Phục có nói về cái vấn đề mà các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những người mà đã từng bị cầm tù ở dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam sau năm 1975, hay là gia đình họ, hoặc là những người mà đã từng bị Cộng sản Việt Nam đối xử không có công bằng trong cái thời gian sau năm 1975 và cho mãi đến bây giờ, thì đối với họ là họ có một cái mối thù riêng với lại Cộng sản. Thì họ chống lại Cộng sản chúng ta không nói làm cái gì, nhưng mà đối với lại những người mà họ, những giới trẻ hiện nay đó, hoặc là những cái gia đình hiện nay, họ hoàn toàn không có cái mối thù gì đối với lại Cộng sản Việt Nam, nhưng mà họ có một cái tinh thần đấu tranh cho một đất nước Việt Nam nhân quyền, tự do tôn giáo, con người ta có đầy đủ tất cả những cái tự do phải có đối với lại một con người sống trên cái đất nước, dù là đất nước Việt Nam hay là Tây Phương. Thì họ thấy rõ ràng là chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay bây giờ vẫn còn có những cái tù đầy, có những cái sự cấm cản trong cái vấn đề chẳng hạn như tự do tôn giáo cũng không có được tự do một cách đầy đủ, mặc dù là bây giờ chúng ta thấy cũng có những cái cởi mở là do những cái áp lực của Tây Phương. Cho nên chúng ta thấy là lý do tại sao mà giới trẻ hiện nay sống ở nước ngoài, thì họ nhìn thấy khi mà các em trở về Việt Nam, nhìn thấy cái xã hội Việt Nam vừa nghèo mà lại đầy những cái thối nát và không có những cái tự do, và có sự đàn áp đối với lại những cái nhà tranh đấu, dù rằng là họ chỉ dùng cái ngòi bút của họ trong cái ôn hòa nhưng mà vẫn bị trù dẹp. Thì các em đó bây giờ nó còn chống lại Cộng sản một cách mãnh liệt hơn và cũng cố gắng để mà tranh đấu cho một đất nước tự do, độc lập và nhân quyền hơn. Anh Dương Phục.
Đồng ý như vậy, giới trẻ hiện nay bây giờ đã nhìn thấy rõ chân tướng của Cộng sản. Có rất là nhiều giới trẻ bây giờ tham gia sinh hoạt của cộng đồng ngay ở tại Houston, hiện nay điều hành bởi một nhóm đại diện cho cộng đồng mà rất là trẻ. Có một số người thì trong cái thời điểm năm 1975, 40 năm trước đây thì vẫn chưa sanh ra đời nữa. Và có những người thì lúc đó còn có nhỏ, không có hiểu được gì về chế độ Cộng sản, nhưng mà thấm nhuần cái sự đau đớn của biến cố 30 tháng 4 qua cái thế hệ cha anh cho tới bây giờ, thì họ cũng đã hiểu được chế độ Cộng sản và tinh thần chống cộng rất là cao. Nói đúng ra anh Quang Hưng, thưa quý thính giả, thì cuộc chiến nào thì cũng có những cái tàn nhẫn của nó, nhưng mà cái cuộc chiến Việt Nam đó thì phía miền Nam Việt Nam là những cái kẻ chiến bại, nhưng mà rất là nhiều những cái anh hùng bất khuất từ trong những cái trại tù cộng sản và hiện giờ vẫn tiếp tục chống cộng ở tại hải ngoại. Nhưng nói đến chiến tranh thì cái mức độ tàn nhẫn hiện nay vẫn còn kéo dài. Những cái cuộc chiến hiện nay ở tại Iraq, ở tại Syria, cái bản tin mới nhất ngày hôm nay cho thấy là một phái đoàn các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đi thanh tra ở tại cuộc chiến bên Syria đã phải rơi lệ khi được chiếu cho xem cảnh một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Tây Bắc Syria hồi tháng trước. Bản tin này vừa được loan báo trong hôm nay và cho nhìn thấy rằng cái đoạn video cho thấy các bác sĩ đã cố gắng chữa để cứu ba em bé đều dưới 4 tuổi nhưng mà không được. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã mô tả cái phiên họp của Liên Hiệp Quốc này rất là cảm động và đã có một số những cái thành viên này khóc khi mà nhìn thấy những cảnh tàn nhẫn của chiến tranh, không những bằng súng đạn mà chính phủ Syria mặc dù là bác bỏ nhưng mà đã bị cáo buộc là thả những cái vũ khí hóa học bao trùm làm giết cả một cái thành phố bởi vì những cái chất độc của hóa học. Thì cái vấn đề này đã được nêu lên một lần trước đây bởi chính quyền Obama cáo buộc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học và đã đe dọa là sẽ tấn công, nhưng mà giờ chót trong thời điểm đó ông Tổng thống Obama sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì lại rút lui, thay đổi ý kiến. Cho tới bây giờ thì vẫn bị điều tra bởi Liên Hiệp Quốc và bản tin mới nhất đã cho thấy rằng là đã chứng minh rằng có một vụ tấn công tại một cái thị trấn ở bên Syria mà chính quyền của Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để mà triệt tiêu hết cả làng mà họ cho là do cầm giữ bởi cái phe đối nghịch với chính quyền của Syria.
Anh Quang Hưng. Dạ vâng, đúng như vậy. Bên Syria bây giờ vẫn là cái nơi mà người ta thường sử dụng, nhất là cái nhóm nhà nước Hồi giáo, để mà huấn luyện những cái tay súng hoặc là những cái tay khủng bố để mà trở về những cái đất nước khác mà những người này họ sinh sống để mà tấn công. Chẳng hạn như cái trường hợp mà báo chí ngày hôm nay cũng nói đến Sheikh Mohamud. Anh chàng này là mới 23 tuổi, là một người đã nhập tịch Mỹ và cũng đã từng qua bên Syria và đã được những cái nhóm nhà nước Hồi giáo họ huấn luyện và nói rằng là sẽ trở về Hoa Kỳ có những cái hành động có liên quan đến vấn đề khủng bố. Thì ngày hôm qua là chính phủ liên bang cũng cho biết là sẽ truy tố cái ông này về cái tội đó. Thì Mohamud có nói đó là hắn sẽ đến căn cứ quân sự ở tiểu bang Texas của chúng ta để mà giết ít nhất là 3 người hay ít nhất là 4 cảnh sát, 4 quân nhân của Hoa Kỳ bằng cái cách là cắt cổ hay là bằng cái cách mà người ta nói là xử tử đó. Thì cái điều này đó là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang có rất là nhiều căn cứ quân sự. Người anh của Mohamud đó đã bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến tranh ở bên Syria. Và trước khi mà rời Syria đó thì Mohamud đã đưa lên trang mạng Internet về những cái hình ảnh của cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Tên này đã sử dụng cái giấy thông hành của Hoa Kỳ mua một cái tấm vé một chiều đi Hy Lạp. Và sau khi rời khỏi Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2014, thay vì là bay đến Hy Lạp thì hắn lại đổi chuyến bay, bay qua bên Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó đi qua bên Syria. Để đến đây đó là hắn được huấn luyện. Thì hắn nói rằng là hắn sẽ giết người Mỹ và đặc biệt là nhắm vào những cái mục tiêu quân sự hoặc là giết cảnh sát hay là bất cứ một cái cá nhân nào mặc đồng phục của Hoa Kỳ. Tức là chúng ta có thể hiểu đó là nhân viên cảnh sát hay là nhân viên cứu hỏa vân vân và vân vân. Thì cái kế hoạch này của hắn đó là nhắm vào những cái căn cứ quân sự và cái kế hoạch mà gọi là phụ của hắn đó là có thể hắn sẽ tấn công vào nhà tù, nhưng mà rất là may mắn là chính phủ liên bang đã phát giác ra cái việc này và đã bắt rồi. Anh Dương Phục.
Vâng, trở lại với cái tình hình ở tại Biển Đông, chúng ta đã loan rất là nhiều việc mà Trung Cộng đã xây cắt ở tại một số các đảo mà lấn chiếm một cách công khai trắng trợn, và công khai xác nhận cái điều đó qua cái cuộc họp báo ở tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc gọi là xây ở các băng, tức là xây đủ hết tới mọi loại thần kiến trúc, từ là những cái phi trường, những nhà máy và những cái đồn binh ở tại trên đảo Trường Sa, mà khởi đầu thì là chỉ là đắp cát cho những cái bãi đá thôi, mà bây giờ nó trở thành những cái đảo được sử dụng triệt để. Và quốc tế ngày hôm nay đã lên tiếng báo động, ở tại Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối từ cả mấy ngày trước, nhưng mà vừa rồi thì lại có một cái buổi tường trình chính thức về vụ này của Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương, cảnh báo là cái hoạt động mà gọi là cải tạo đất của Trung Quốc trên Biển Đông đã cho phép nước này đã gia tăng ảnh hưởng rất là mạnh trong những cái vụ tranh chấp và chiếm cái ưu thế, và đồng thời lại còn lập cả những cái đơn vị đồn trú về quân sự ở trên những cái đảo mới được thành lập, mới được xây xong này, và thiết lập những cái vùng gọi là vùng nhận dạng phòng không để chiếm không những dưới đất mà cái vùng bị vùng không gian, để mà bắt buộc là các phi cơ của những nước ngoài bay qua phải có sự xin phép. Và Trung Quốc như vậy đã có những cái dự án cải tạo, xây dựng một cách quyết đoán ở tại 8 cái tiền đồn trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và trong đó có những công trình lớn, những cái đường băng ở trên bãi chữ thập. Đô đốc Lockyer là tư lệnh của quân đội Mỹ ở tại Thái Bình Dương, đã ra điều trần ở trước Ủy ban Quân sự của Quốc hội Mỹ, và chính ông Đô đốc Tư lệnh Thái Bình Dương này đó đã nói cho biết rằng là tất cả những cái tranh giành này của các quốc gia bây giờ bị thống chính quyền của Trung Cộng dùng những cái điểm này để mà chấn áp toàn cả vùng thái bình này. Và cái đảo nhân tạo này đã cho phép Trung Quốc có thể lập những cái căn cứ và cũng như là bến cảng để cho hạm đội của họ có những cái cuộc hành quân quy mô ở trong khu vực này. Đó là nội dung cái cuộc điều trần của Tư lệnh Mỹ Thái Bình Dương trước Ủy ban Quân viện tại Quốc hội trong ngày hôm qua, và chính Thượng nghị sĩ John McCain là Chủ tịch Ủy ban Quân đội Thượng viện Mỹ đó đã tố cáo Trung Quốc là hung hăng và yêu cầu chính quyền Obama phải có biện pháp công khai để chống lại với cái kế hoạch này của Trung Quốc. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm thứ Tư, cái nhóm mà gọi là 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, G7 đó, là họ cũng nói về cái việc mà rất là lo ngại về những cái hoạt động ở trên biển của Trung Quốc, tức là những hoạt động mà người ta nói rằng là Trung Quốc muốn khẳng định về cái chủ quyền của họ trên những cái hòn đảo ở trên Biển Đông, để mà có những cái hoạt động như là anh Dương Phục có nói là họ cải tạo những cái vùng đất ở xung quanh những cái hòn đảo để mà có thể xây những cái phi đảo dành cho những cái chiếc máy bay hoặc là những cái nơi có thể tiếp tế về thực phẩm, nhu yếu phẩm. Bởi vì khi mà có những cái hòn đảo có sẵn những cái hàng dự trữ như vậy, hoặc là có những cái chỗ để mà có thể tiếp nhiên liệu, thì tàu bè hải quân của Trung Quốc có thể sẽ đến ở những cái nơi đó và cũng có thể sẵn sàng để mà ngăn cản bất cứ những cái tàu bè nào của những cái quốc gia khác đi ngang ở khu vực đó. Người ta sợ nhất là cái việc mà khi mà Trung Quốc bắt đầu có những cái căn cứ như thế đó, thì họ sẽ cản trở không cho những cái tàu bè đi ngang qua khu vực đó, và như thế sẽ là một trong những cái vấn đề của những cái tàu thuyền của những cái quốc gia khác muốn đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà ngày hôm nay thứ Sáu cuối tuần rồi anh Dương Phục ơi, ngày mai thì vẫn tiếp tục làm việc chứ hả?
Ngày mai thì để ngày mai quyết định anh ạ. Ngày mai thứ Bảy rồi, mà thời tiết thì theo được tiên đoán ngày hôm nay, không biết ở Đà Lạt thế nào, bên Houston thì cũng có thể có những cái cơn mưa rào, thành ra những cái sinh hoạt ở ngoài trời thì chắc là cũng bị giảm thiểu cho hai ngày cuối tuần sắp tới đây. Thế nhưng mà trong tuần tới đó mới là quan trọng, có những cái cuộc biểu tình tổ chức ngày 30 tháng 4. Chúng ta hy vọng là thời tiết đẹp để thuận lợi cho các ban tổ chức. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, thì chương trình buổi sáng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn với quý vị vào thứ hai tuần sau. Chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, chào anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.